Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 8 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình báo cáo về quản trị ở Việt Nam, người dân đánh giá tình trạng tham nhũng giảm, phóng sự chợ quê, bình luận chóp bu Việt Nam chỉ bảo vệ dầu khí, không bảo vệ ngư dân của nhà báo Phạm Chí Dũng, và sau cùng là bài học thành ngữ tiếng Anh Words and Idioms. Mời quý vị cùng theo dõi.
Báo cáo về quản trị ở Việt Nam, người dân đánh giá tình trạng tham nhũng giảm. Kết quả khảo sát có tên gọi Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI năm 2017 cho thấy sự thay đổi đáng kể về cảm nhận và trải nghiệm của người dân về tham nhũng trong khu vực công. Hơn 14.000 người dân được chọn ngẫu nhiên từ 63 tỉnh thành đã được phỏng vấn trong giai đoạn khảo sát năm 2017. Chỉ số PAPI phản ánh trải nghiệm và cảm nhận của người dân đối với hiệu quả quản trị hành chính công và cung cấp dịch vụ công ở cấp trung ương và địa phương. Theo đó, số phụ nữ có tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tăng lên, nhưng người nghèo bi quan hơn về tương lai sinh kế của họ. Số người có bảo hiểm y tế tăng lên và số hộ gia đình bị thu hồi đất giảm xuống. Tuy nhiên, mức độ hài lòng của người dân với giá bồi thường thu hồi đất giảm và người dân vẫn lo lắng về nghèo đói. Nhìn chung, người dân ghi nhận xu hướng cải thiện ở 5 trong 6 chỉ số nội dung quản trị và hành chính công. Phát biểu tại hội nghị công bố kết quả hôm 4 tháng 4, ông Kamal Manhotra, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc và đại diện thường trú của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tại Việt Nam cho biết, xin trích kết quả khảo sát PAPI 2017 cho thấy xu thế vừa đáng khích lệ vừa đáng lo ngại. Đặc biệt đáng chú ý là xu thế đảo chiều ở chỉ số kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, theo hướng khá hơn sau một thời gian dài trượt dốc từ năm 2013. Người dân có cảm nhận và trải nghiệm tốt hơn về hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng. Mặc dù vậy, điểm trung bình toàn quốc của chỉ số kiểm soát tham nhũng trong khu vực công vẫn thấp hơn so với mức điểm của năm 2012. Điều này cho thấy mặc dù có những thay đổi theo hướng tích cực, các cơ quan hữu quan vẫn còn nhiều việc phải làm để phòng ngừa tham nhũng và đảm bảo rằng những phát hiện của khảo sát PAPI năm 2017 không chỉ là sự cải thiện tạm thời, mà báo hiệu xu hướng đảo chiều có hệ thống và cơ bản sau một thời gian dài liên tục giảm đáng lo ngại. Trong 6 chỉ số nội dung được đo lường năm 2017, chỉ số kiểm soát tham nhũng trong khu vực công gia tăng đáng kể nhất. Người dân có cảm nhận và trải nghiệm tốt hơn về công tác phòng chống tham nhũng. Chỉ có 17% người trả lời cho biết họ đã phải đưa hối lộ khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giảm so với tỷ lệ 23% vào năm 2016. Tỷ lệ người trả lời cho biết họ đã phải hối lộ nhân viên y tế tại bệnh viện công, tuyến huyện, thành phố, giảm từ 17% vào năm 2016 xuống còn 9% vào năm 2017. Nhìn chung, 33 tỉnh có điểm chỉ số nội dung này tăng lên so với năm 2016, trong đó các tỉnh Quảng Ninh, Bạc Liêu, Bà Rịa Vũng Tàu, Lào Cai và An Giang tăng 20% hoặc cao hơn so với năm trước. Trong 6 tỉnh có điểm chỉ số nội dung này giảm sút nhất, 3 tỉnh Đắk Nông, Hưng Yên và Hải Phòng có mức sụt giảm từ 9% điểm trở lên. Khi được hỏi về vấn đề đáng quan ngại nhất cần nhà nước ưu tiên giải quyết, 28% người được trả lời chọn nghèo đói là vấn đề họ quan ngại nhất. Cao thứ nhì là tăng trưởng kinh tế và thứ ba là việc làm. Vốn được chọn là vấn đề cấp thiết thứ hai trong năm 2016, đến năm 2017 môi trường xuống vị trí đáng quan ngại thứ tư. Nhưng số người trả lời quan ngại về môi trường tiếp tục gia tăng kể từ năm 2015. Khảo sát năm 2017 cũng nghiên cứu sự đánh đổi giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường. Kết quả cho thấy đa số người dân, đặc biệt là những người có trình độ học vấn cao, không muốn đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế. Người dân cho thấy những xu hướng tích cực liên quan đến tham gia quá trình ra quyết định ở cấp địa phương. Tỷ lệ người dân ghi nhận các dự án xây mới hoặc tu sửa công trình công cộng ở địa phương được Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng giám sát tăng đáng kể từ 21% năm 2016 lên 34% năm 2017. Tỷ lệ người dân ghi nhận có từ 2 ứng cử viên trở lên để lựa chọn trong bầu cử trưởng thôn, trưởng ấp, tổ trưởng, tổ dân phố cũng tăng từ 42% năm 2016 lên 49% năm 2017. Người dân cũng cho biết nhìn chung, trách nhiệm giải trình với người dân có cải thiện nhưng không đáng kể. Kết quả PAPI 2017 cho thấy các cấp chính quyền cần tiếp tục chú trọng phát triển công bằng bình đẳng, tăng cường công khai minh bạch và chủ động tham vấn ý kiến người dân.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Chợ quê.
Bất kỳ vùng quê nào của Việt Nam cũng có những góc chợ quê. Nhưng thời mọi thứ thay đổi, tìm một góc chợ quê còn giữ hồn vía quê kiện là một chuyện hết sức khó khăn. Chợ Nồi Rang Duy Xuyên, Quảng Nam, nơi mà hầu hết các loại thực phẩm tươi đều là cây nhà lá vườn, từ nại chuối đến con gà, con vịt hay lát cá, ký thịt heo, mọi thứ mang hồn quê kiện. Bà Thủy bán gà ở chợ Nồi Rang, Quảng Nam chia sẻ.
Ở đây là chợ Nồi Rang, chiên bón mà chợ là nói chung là bón gót mà còn đầy đủ, còn chi cũng có hết. Nhưng mà đây chúng tôi bón á, là riêng tôi đó là chiên bón mấy gò vịt, vịt con, vịt thịt, gò con, gò thịt. Là gò của quê mình không, chứ không nhập có hòn thoát nơi về, không có hòn Trung Quốc hoặc hòn nước ngoài chứ hết. Nên là đổn bổ cho bà con ăn và nuôi đổn bổ, tốt.
Sau Tết, dường như sức mua của người dân quê đã dồn hết vào dịp trước Tết, nên chợ quê tháng Giêng, tháng 2 thường vắng vẻ, mua bán cầm chừng, và thu nhập của người bán hàng hạ xuống mức thấp nhất trong năm. Những phiên chợ quê thường phải đối mặt với sức tấn công của hàng hóa Trung Quốc có giá rẻ bèo. Bất kỳ loại sản phẩm nào của nhà nông nếu sản xuất theo phương pháp thủ công, phương pháp sạch đều có giá tương đối cao và chất lượng an toàn. Môi trường ngày càng xấu đi ở các chợ quê cũng là vấn đề nổi cộm. Bà Lục, người mua bán gà vườn thường xuyên ở chợ Nồi Rang, Duy Xuyên, Quảng Nam cho hay.
Và dịch là họ, giá thành là họ xuống, cái tết là cô hơn. Và mua bón thì tổng nhiên này thì bón cũng hơi ế chặn hơn mấy bữa tết. Còn gọi là mua nhà vườn không, chứ làm chỉ có mua trên chợ. Mua mà vườn họ nuôi ít đó là để mình bón là quê. Ở đây chợ quê là nước. Chứ còn giá thành thì bón là tết.
Chị Thủy, thợ may trong chợ Nồi Rang, Duy Xuyên, Quảng Nam chia sẻ.
Chợ là chưa ổn định, là chợ cũng ô nhiễm môi trường. Nói chung là cấm không có, đồ giếng cũng không có. Người buôn bán ở đây cứ đứa đó đồ cũng ế ẩm. Còn từ ngày mà đầu là biển nhiễm độc gì đó, thì tình chuyện biết kiểu ngay là nhiễm độc. Trước kia là họ bóng cói là rất là đẹp. Nhưng mà từ ngày mà đầu biển nhiễm độc gì đó là người dân ở đây là chị thấy là thon thở, buồn phiền, là bón é. Em là cũng sợ. Cho nên nhà em là em có xong, nhưng mà có xong thì đó em thấy lâu lâu mới có bằng mét nữa. Người dân thì họ tiền bọt họ cũng có chừng. Họ đó là em có cũng mua bón đó, không vô mua. Là họ é này, họ thon mấy ngày đi. Người thì thon chi bữa giờ chục ngon không đủ sống vô đa lấy. Rồi có bữa lũ đang có gì. Rồi muối đồ gỡ đài đâu quốc vậy đó. Cho nên đó vậy, nói chung là ngầu trước quán là như thế vậy đó.
Các thức quà quê từ củ cải, củ hành, bắp chuối cho đến ký nhộng xào, ký ốc hút, con cá rô, miếng thịt heo thả vườn, cái bánh in bụng nếp, ký cám gạo cho heo, chiếc bánh tét, bánh tổ, bánh da, bánh thuận, cho đến bộ giấy tiền vàng bạc cúng ông bà, bộ quần áo mới, bộ xong nồi chảo đều có mặt ở chợ Nồi Rang. Đặc biệt, hiện nay hiếm có chợ nào mà các thức quà quê ngon và nổi tiếng sạch như chợ Nồi Rang. Bà Hoa, người bán hàng rau ở chợ Nồi Rang chia sẻ.
Thông chột nó thì bón được hàng xí. Còn ở Thông Thiên đây là cách tạo một mùi tới bên đây là ế nhất nhá. Thu nhập cô uống là một ngày cô là chỉ có mấy trăm ngàn thôi, chứ không có nhiều. Ở đây nó chuối rồi cũng ế lắm. Đại cây mô thu nhập là bốn giống cho được qua 400 ngàn bột cho mấy giữa lại đó, không tới 450 ngàn cho mấy. Không có nhiều nữa thiệt nữa đó. Còn là đó đồ còn quá tàn chừng mà còn ở sổ này ở Tăng Ngầu Tăng Ly là mỗi tháng là 90 ngàn tiền giờ quét rốt và đồ về đây giờ có thấy tiếng chọc.
Có vẻ như môi trường vệ sinh và an ninh ở đây ngày càng xấu đi bởi chính sách thuế không hợp lý. Người buôn bán nhỏ có thu nhập thấp nhưng lại phải đóng quá nhiều khoản phí cho chợ. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng mua bán ở đây và nguy cơ hàng Trung Quốc tấn công các phiên chợ quê là điều có thật.
Chó bu Việt Nam chỉ bảo vệ dầu khí, không bảo vệ ngư dân là nhan đề bài bình luận của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Ngay sau chuyến công du đến Hà Nội vào ngày 24 tháng 1 năm 2018 của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, lần đầu tiên kể từ khi sau cuộc chiến Việt-Mỹ kết thúc vào năm 1975, một hàng không mẫu hạm mang tên USS Carl Vinson của Mỹ đến Việt Nam. Hàng không mẫu hạm Mỹ cập cảng Đà Nẵng ở miền Trung Việt Nam ngày 5 tháng 3. Từ đầu năm 2016 đến nay, Việt Nam có khuynh hướng gần gũi hơn với Mỹ về quân sự và các đồng minh quân sự của Mỹ. Mọi việc đều có nguồn cơn vừa sâu xa vừa trực tiếp. Đầu năm 2017, chính tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phải thốt ra lời cảnh báo sụp đổ tài khoá quốc gia. Tình trạng ngân sách cho đến lúc đó là khó khăn gấp bội năm 2016, như tiết lộ của vài chuyên gia tài chính của chính quyền. Một trong những khó khăn gấp bội như thế có nguồn gốc từ thực trạng giảm thu trong xuất khẩu dầu thô. Từ năm 2015 đến nay, giá dầu thô quốc tế đã sụt gần một nửa và do đó đã khiến số thu từ xuất khẩu dầu thô của Việt Nam cũng giảm khoảng 40%, tức hụt đến 50.000 đến 60.000 tỷ đồng. Kết thúc năm 2017, lần đầu tiên sau nhiều năm ngân sách Việt Nam bị hụt thu trên 3% so với dự toán đầu năm, phản ánh tình trạng sức khỏe của nền kinh tế, các doanh nghiệp và người dân đang lao vào suy thoái năm thứ 10 liên tiếp, cùng ngày càng nhiều phản kháng xã hội nổi lên đối với chính sách thuế, thu cùng diệt tận giai đoạn cuối của Bộ Tài chính.
Kết quả thu ngân sách về thực chất chỉ đạt 96,8% dự toán của năm 2017 là một chỉ dấu lớn cho thấy thu ngân sách 2018 nhiều khả năng còn tồi tệ hơn năm 2017 và có thể sẽ sụt tới 5-7% so với dự toán đầu năm 2018. Nếu không tính tới phần đè dân thu thuế và bán mình, tức phải bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp để có tiền trám vào các khoảng trống toàn hoác của ngân sách quốc gia. Đó chính là nguồn cơn vừa sâu xa vừa trực tiếp khiến chính quyền Việt Nam phải tìm mọi cách tăng thu ngân sách, dù lẽ ra họ cần kéo giãn tiến độ khai thác dầu để bảo đảm an ninh năng lượng, như những từ ngữ hoa mỹ và thời thượng hiện nay. Thực trạng trần trụi là mỏ khí đốt cá rồng đỏ ở lô 136/03 thuộc bãi Tư Chính và mỏ cá voi xanh là những tiềm năng cuối cùng có thể cứu vãn ngân sách. Nếu Respo và ExxonMobil khai thác thành công thì ngân sách cùng chế độ Việt Nam sẽ được chia phần không ít. Nhưng vào cuối tháng 7 năm 2017 đã xảy ra một sự kiện mà dư luận xã hội liệt vào loại nhục quốc tế. Chính quyền Việt Nam phải giương cờ trắng khi yêu cầu ngừng hoạt động thăm dò khí đốt của Repsol, một công ty của Tây Ban Nha liên doanh với Việt Nam ngay tại bãi Tư Chính mà luôn được Bộ Ngoại giao Việt Nam chiến đấu võ miệng, thuộc vùng chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam. Dù chưa bao giờ giới tuyên giáo hay Bộ Ngoại giao Việt Nam dám nói toạc về cái nguồn cơn sâu xa của vụ nhục quốc thể này, nhưng vụ dương cờ trắng này lại trùng hợp với tin tức quốc tế cho biết sau khi Bắc Kinh đe dọa sẽ tấn công một số căn cứ quân sự của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa nếu Việt Nam cho phép Repsol tiếp tục khoan thăm dò dầu khí.
Chưa hết, sau thất bại ở bãi Tư Chính, Việt Nam lại có nguy cơ bị Trung Quốc cản trở việc khai thác dầu khí ở mỏ Cá Voi Xanh, dự án dầu khí lớn nhất của Việt Nam, nơi được phát hiện bởi tập đoàn dầu khí ExxonMobil của Mỹ và có thể sẽ đóng góp gần 20 tỷ đô la vào ngân sách Việt Nam. Một khả năng có thể xảy ra là trong cơn quẫn bách mất ngủ lẫn mất ăn ngay trên vùng biển của mình, Hà Nội đã một lần nữa phải cầu viện Hoa Kỳ, mà cụ thể là kêu gọi một sự hỗ trợ từ Hải quân Hoa Kỳ. Chỉ khoảng nửa tháng sau biến cố bãi Tư Chính vào tháng 7 năm 2017, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đã vội vã thăm Hoa Kỳ, trong đó có cuộc hội đàm quan trọng với Bộ trưởng James Mattis, để nhận được lời hứa hẹn của phía Mỹ về việc sẽ có một tàu sân bay Mỹ cập cảng Việt Nam vào năm 2018. Đó là kết quả mà Việt Nam cần ngay trước mắt để hù Trung Quốc. Đến tháng 10 năm 2017, một Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là tướng Nguyễn Chí Vịnh đã tiếp bước tướng Ngô Xuân Lịch đến Washington với món quà bất ngờ dành cho Thượng nghị sĩ John McCain, một bó thư của người nhà gửi cho tù binh McCain khi ông bị giam tại hỏa lò nhưng đã bị phía Việt Nam ém đi. Hy vọng mỏng manh còn lại của Việt Nam chỉ còn là Mỹ, đối trọng quân sự duy nhất với Trung Quốc tại Biển Đông.
Nhưng bất chấp đà phát triển ngày càng rõ ràng hơn giữa giới chính phủ Việt Nam trong tư thế dự Mỹ đối Trung, một sự thật trần trụi và đau đớn là giới chính phủ này đã chỉ quan tâm đến việc bảo vệ những mỏ dầu và khí đốt phục vụ cho lợi ích cùng sự tồn tại của đảng cầm quyền, trong khi chẳng hề quan tâm đến nhiều cái chết của ngư dân Việt Nam bị bắn chết bởi tàu Trung Quốc. Quan hệ Việt Trung đã và đang cải thiện thấy rõ, nếu trước đây tàu hải giám và tàu cá Trung Quốc chỉ dừng ở mức độ áp sát, ngăn cản hoặc tấn công đánh đập ngư dân Việt, hút lật thuyền Việt chứ không trực tiếp bắn thẳng vào ngư dân Việt, thì gần đây hành vi đám người lạ nhảy thẳng sang tàu cá Việt Nam để bắn chết ngư dân là chưa từng thấy. Vụ ngư dân Trương Đình 7 bị tàu lạ dùng súng AK bắn chết vào tháng 11 năm 2015 là một minh chứng quá đau đớn. Vào năm 2017, Quảng Ngãi là địa phương phải chịu áp lực gây hấn nặng nề nhất. Rất nhiều tàu cá và ngư dân Việt đã bị một số lực lượng của Trung Quốc tấn công, trong đó có 3 tàu cá bị tông va, đập phá dẫn đến chìm. Đặc biệt, các vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt và bắn chết ngư dân đột ngột tăng mạnh kể từ tháng 7 năm 2017, thời điểm Việt Nam đưa giàn khoan Repsol liên doanh với Tây Ban Nha ra khu vực bãi Tư Chính để khoan thăm dò dầu khí. Thái độ bị xem là quá phụ thuộc và quá ương hàng của chính thể Việt Nam, di truyền từ quá khứ đến tận hiện tại khi cả chính phủ lẫn các bộ ngành liên quan của Việt Nam tuyệt đối cấm khẩu trước hàng loạt tàu cá Việt bị tàu lạ đâm chìm, còn ngư dân Việt tiếp tục bị người Trung Quốc bắn giết.
Có một so sánh chua chát. Vài năm trước, tại quân cảng Học viện Hải quân ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, quân chủng Hải quân đã tổ chức thượng cờ chính thức đưa vào hoạt động tàu buồm huấn luyện 286 Lê Quý Đôn, được đánh giá là hiện đại nhất thế giới, có thể hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết, giúp Hải quân huấn luyện bảo vệ biển đảo Tổ quốc. Nhưng đúng vào thời điểm đó lại có thêm tàu của 5 ngư dân Việt ở tỉnh Khánh Hòa bị tàu lạ đâm chìm trên khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ít nhất từ năm 2011-2012 đến nay, đã chẳng có một cái chết nào của ngư dân Việt được nhà chức trách Việt Nam điều tra làm rõ và công bố cho người dân biết. Tất cả đều chìm xuồng. Đã có quá nhiều hiển hiện chứng minh rằng Bộ Quốc phòng là một trong những địa chỉ biểu lộ tính thụ động nhất và cũng đáng nghi ngờ nhất. Không những không có tác động dứt khoát nào ngăn chặn tàu hải giám và tàu cá Trung Quốc xâm nhập, Bộ này còn tỏ ra quá chểnh mảng trong việc bảo vệ an ninh hải phận. Trong khi đó, một báo cáo của cơ quan dự báo toàn cầu ICD Research cho biết, theo thống kê, ngân sách quốc phòng Việt Nam hàng năm đã tiêu tốn đến 5 tỷ đô la tiền đóng thuế của dân. Nhưng hoàn toàn trái chiều lương tâm dân tộc, vào năm 2015, một trong số những đơn vị bảo vệ hải phận là Hải đội 2 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị còn được nổi tiếng trên mặt báo chí bằng động tác tuần tra khống trên biển để rút ruột ngân sách ít nhất hàng tỷ đồng. Dù vụ việc này mau chóng được rút kinh nghiệm, nhưng chẳng ai tin nổi chỉ có riêng Quảng Trị mới tuần tra khống như thế.
Bài viết của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân và tự do, được VOA chọn đăng tải, nhưng không phản ánh quan điểm chính thức hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự triển lãm phong lan tại thủ đô Mỹ.
Khu vườn bách thảo tại thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ những ngày này luôn tấp nập du khách ghé thăm. Phần lớn những du khách này tới đây để được chiêm ngưỡng hàng trăm loài phong lan khác nhau đang được giới thiệu trong dịp đầu xuân này. Người ta có thể tìm thấy đủ loài phong lan, kể cả những loài lan nhiệt đới đến từ các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á như Việt Nam, Lào, Thái Lan hay Myanmar. Tất cả đã đem lại một hình ảnh rực rỡ đầy màu sắc hấp dẫn cho khu vườn bách thảo kề bên trụ sở Quốc hội. Ông John Candaris từ Germantown, Maryland nói:
Đây là năm thứ ba tôi tới với triển lãm phong lan này. Mỗi năm mỗi khác, mỗi năm đều có những loài phong lan khác nhau, rất thú vị.
Ngoài triển lãm hoa lan, dịp này các chuyên gia về phong lan cũng có mặt ở đây để giới thiệu cặn kẽ với du khách về vòng đời của nhiều loài lan khác nhau. Theo đó, du khách có thể có những thông tin cụ thể về quá trình sinh trưởng, thụ phấn và nhiều chi tiết khác liên quan đến loài hoa độc đáo này. Triển lãm phong lan tại vườn bách thảo ở Washington DC là một hoạt động thường niên thường được tổ chức vào dịp đầu xuân khi thời tiết đã ấm áp và có nhiều du khách trong nước và cả quốc tế ghé thăm thủ đô nước Mỹ. Bà Julia Jackie từ thành phố Arlington, Virginia cho biết:
Tất cả những loài lan được giới thiệu ở đây đều thật tuyệt diệu.
Bà Dennis Lavanil từ thành phố Augusta, Maine nói:
Có quá nhiều loài lan, tôi cũng có một vườn lan tại nhà, nhưng tất nhiên không thể nhiều như ở đây được. Ở đây có tất cả, từ những loài có hoa lớn và rực rỡ, cho đến những loài lan nhỏ xíu.
Trong khu vườn nhiệt đới, trung tâm của vườn Bách Thảo là nơi mà du khách có thể tìm thấy những loài lan rực rỡ nhất của triển lãm. Triển lãm thu hút hàng nghìn lượt khách ghé thăm mỗi ngày. Vào cuối tuần, du khách thậm chí phải tới sớm nếu muốn tránh việc xếp hàng. Thật thú vị khi được ngắm nhìn hàng trăm loài hoa lan khác nhau khoe sắc giữa thủ đô Hoa Kỳ trong khi thời tiết vẫn còn giá lạnh. Giữa không gian xanh mát của cây lá, thư thả ngồi chiêm ngưỡng những nhành lan mảnh mai mà rực rỡ trong một ngày rảnh rỗi tại đây, quả là một trải nghiệm độc đáo. Triển lãm kéo dài đến ngày 8 tháng 4 tới đây.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh, Words and Idioms.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ fast, nghĩa là nhanh chóng, và một có từ feast, nghĩa là bữa tiệc. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is fast and furious. Fast and furious.
Fast and furious. Có một từ mới là furious, nghĩa là mãnh liệt. Vì thế, thành ngữ này có nghĩa là vừa nhanh, vừa mạnh. Anh Paul vừa được mọi người khám phá ra tài năng của anh. Cha anh cho biết thêm chi tiết.
Ever since my son won the national math competition, requests have been coming in fast and furious. Suddenly, hundreds of kids and their parents want his advice. Interviewers are begging for his story, and colleges across the country are offering him four-year scholarships.
Từ khi con tôi giành được giải nhất trong cuộc thi toán toàn quốc, nó đã tới tấp nhận được vô số lời thỉnh cầu. Bỗng nhiên, hàng trăm học sinh và cha mẹ các em đều muốn nghe lời chỉ dẫn của nó. Những người phỏng vấn thì cầu khẩn, xin tường thuật câu chuyện của nó. Và các trường đại học trên toàn quốc thì đề nghị cho nó học bổng 4 năm. Request là lời yêu cầu, thỉnh cầu. Advice là lời khuyên. Và interviewer là người phỏng vấn. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Ever since my son won the national math competition, requests have been coming in fast and furious. Suddenly, hundreds of kids and their parents want his advice. Interviewers are begging for his story, and colleges across the country are offering him four-year scholarships.
Alaska là một tiểu bang có khí hậu rất khắc nghiệt vì ở gần Bắc Cực. Một phóng viên truyền hình tường thuật về thời tiết ở đó như sau.
The residents in Alaska are used to bad weather in winter. But they weren't prepared for all the snow they recently got. That's because the storm moved in fast and furious. Within a few short hours, towns became overwhelmed by mountains of snow.
Cư dân Alaska quen sống với thời tiết xấu trong mùa đông. Tuy nhiên, họ không sẵn sàng đón nhận số lượng tuyết rơi mới đây. Đó là vì trận bão tràn tới thật nhanh chóng và mãnh liệt. Chỉ trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, nhiều thị trấn đã bị tràn ngập dưới hàng núi tuyết. Storm là trận bão và overwhelm là tràn ngập. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
The residents in Alaska are used to bad weather in winter, but they weren't prepared for all the snow they recently got. That's because the storm moved in fast and furious. Within a few short hours, towns became overwhelmed by mountains of snow.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is feast or famine. Feast or famine.
Feast or famine. Có một từ mới là famine, nghĩa là đói kém. Thành ngữ này dùng để chỉ sự thay đổi quá độ giữa giàu sang và nghèo khó, giữa thành công và thất bại. Các nghệ sĩ thường cảm thông với tình trạng này. Một nhạc sĩ chơi nhạc jazz giải thích.
I love playing in a jazz band, but I can't rely on it for a full-time salary. During the spring and summer, we get hired a lot to play at weddings, outdoor concerts, and festivals. Then, once the cooler temperatures set in, we don't get that many jobs at all. It's feast or famine.
Tôi thích chơi trong một ban nhạc jazz, nhưng tôi không thể dựa vào đó để có lương đầy đủ. Trong mùa xuân và mùa hè, chúng tôi được thuê để chơi nhạc rất thường tại các đám cưới, các buổi hòa nhạc ngoài trời và các lễ hội. Rồi một khi trời trở lạnh, thì chúng tôi không tìm được nhiều việc nữa. Thật là khi thì quá dư dả, khi thì đói kém. To rely on là dựa vào, nhờ vào, và concert là buổi hòa nhạc. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I love playing in a jazz band, but I can't rely on it for a full-time salary. During the spring and summer, we get hired a lot to play at weddings, outdoor concerts, and festivals. Then, once the cooler temperatures set in, we don't get that many jobs at all. It's feast or famine.
Nhiều nơi ở nước Mỹ sống nhờ vào du khách cũng ở trong tình trạng tương tự như giới nghệ sĩ. Tuy nhiên, tình trạng này đã thay đổi tại Cape Cod, một thành phố ở chóp cực đông của tiểu bang Massachusetts. Một phóng viên viết như sau.
Cape Cod has always been a popular destination for tourists in the summer who enjoy activities like going to the beach, fishing, or whale watching. For providers of goods and services there, business used to be rather feast or famine. But people are now living in the area year-round, so business is more constant.
Cape Cod từ trước tới nay vẫn là điểm đến ưa thích của du khách trong mùa hè để đi bãi biển, câu cá hay xem cá voi. Trước đây, công việc cung cấp thực phẩm và dịch vụ ở đó thường lên xuống quá độ, khi thì quá nhiều, khi thì quá ít. Tuy nhiên hiện nay, vì nhiều người sống ở đó quanh năm, nên công việc buôn bán trở nên đều hòa hơn. Whale là cá voi và constant là điều hòa, không thay đổi. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Cape Cod has always been a popular destination for tourists in the summer who enjoy activities like going to the beach, fishing, or whale watching. For providers of goods and services there, business used to be rather feast or famine. But people are now living in the area year-round, so business is more constant.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là fast and furious, nghĩa là vừa nhanh vừa mạnh. Và hai là feast or famine, nghĩa là khi thì quá đầy đủ, khi thì quá thiếu thốn. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.